đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 10 tháng 5 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Từ Á Sang Âu. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Đinh Việt tóm lược.
Tràn dầu ven biển kéo dài 40 km ở Huế, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản. Trong khi nhà nước Việt Nam lớn tiếng đòi hỏi chủ quyền các đảo Trường Sa và Hoàng Sa và sửa soạn họp hội nghị ASEAN ở Indonesia, nạn tràn dầu ven biển lại xuất hiện nhiều nơi một cách bí hiểm. Theo bản tin từ thông tấn nhà nước Việt Nam có nhan đề xuất hiện tràn dầu ven biển kéo dài 40 km ở Huế, thì trong những ngày qua, đoạn bờ biển dài hơn 40 km qua các xã Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, Huế đã xuất hiện sự cố tràn dầu ven biển. Hiện tỉnh đã thu gom được hơn 3.5 tấn dầu vón cục tràn vào bờ. Riêng khu vực bãi biển xã Phú Diên bị ảnh hưởng nặng với mức độ tràn dầu đậm đặc trên tổng chiều dài hơn 7 km. Ông Phan Văn Quang, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang cho biết, hiện tượng dầu vón cục tràn vào bờ này chưa rõ nguyên nhân, trong khi đang là mùa tắm biển nên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản khu vực gần cửa sông, cửa biển. Bản tin không nêu ra nghi vấn có sự phá hoại quốc tế mà chỉ ghi lời ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà và Quảng Điền huy động các ngành chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ các khu vực bờ biển để có kế hoạch xử lý kịp thời. Tuy nhiên, người dân không rõ kế hoạch xử lý kịp thời sẽ ra sao. Bên cạnh đó có nhiều nghi vấn là có thể tàu Trung Quốc cố ý xả dầu đóng cục để gây rối Việt Nam, vừa phá hoại các khu du lịch biển và kinh tế thủy sản Việt Nam, vừa làm khó đời sống ngư dân Việt.
Việt Nam cấm phóng viên ngoại quốc tới Điện Biên tường trình biểu tình. Hãng thông tấn AFP cho hay, khi phóng viên AFP yêu cầu được tới Điện Biên để theo dõi vụ biểu tình đòi quyền tự trị của hàng ngàn người Hờ Mông tại Điện Biên, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là bà Nguyễn Phương Nga khẳng định không ai được phép đến khu vực vào lúc này, viện dẫn các lý do bao gồm thời tiết và điều kiện đường xá, và nói thêm rằng các giới chức địa phương đang bận lo chuẩn bị lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời bà Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh là tình hình tại đây đã ổn định. Trong khi đó, tin Reuters nói rằng Hà Nội thừa nhận tình trạng rối loạn vẫn chưa chấm dứt. Theo bản tin của Trung tâm Phân tích Chính sách Công Center for Public Policy Analysis CPPA hôm 6 tháng 5 2011, có 28 người đã bị chết trong các cuộc đàn áp từ 3 tháng 5. Bản tin cập nhật thứ Bảy nói thêm rằng 21 người Hờ Mông đã bị thiệt mạng và thêm 132 người bị thương, theo các tin cập nhật. Đồng thời có 1.263 người Hờ Mông đã bị bắt đưa đi bằng các loại xe mà người ta không rõ số phận của họ sẽ ra sao. Linh mục Phạm Thanh Bình, một linh mục thuộc giáo xứ ở Sapa, tỉnh Lào Cai, mà địa phận của ngài cai quản gồm cả khu vực đang có biểu tình ở Mường Nhé, cho hay quân đội đã phong tỏa hoàn toàn khu vực có biểu tình, cũng như cắt hết mọi phương tiện thông tin và cắt luôn điện. Không ai được phép vào hay ra khỏi khu vực bị phong tỏa, nơi có ít nhất một viên chức nhà nước được cử tới để dàn xếp bị người biểu tình bắt làm con tin. Không có tin tức nào nói viên chức này đã được thả ra hay chưa. Bà Christy Lee, giám đốc điều hành tổ chức thăng tiến người Hờ Mông ở Hoa Thịnh Đốn, lo ngại cho những người bị bắt giữ có thể bị tra tấn, giết chết hay bị mất tích một cách đơn giản. Vì theo bà Lee thì người Hờ Mông biểu tình chống đối là để đòi cải cách, chống lại những bất công căn bản và đang bị quân đội Cộng sản Việt Nam đàn áp và chiến dịch tuyên truyền vu cáo từ nhà cầm quyền Hà Nội. Ngày 9 tháng 5 2011, Hãng tin Đức DPA cho biết một quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Điện Biên nói rằng có ba trẻ nhỏ tuổi từ 1 tháng đến 1 năm đã chết trong cuộc biểu tình kéo dài của người Hờ Mông để đòi thành lập một vương quốc độc lập.
Thanh Hóa thiếu đói từ miền xuôi lên miền ngược. Theo tin báo chí trong nước thì tại các huyện, vùng biển khác như Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, các loại cây trồng như lúa, bắp, các loại đậu đều bị chết hoặc giảm năng suất cũng do đất bị nhiễm mặn nặng. Bên cạnh đó, do giá xăng dầu và vật tư đầu vào tăng cao, nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản nằm bờ, nên bà con ngư dân thiếu gạo ăn là điều khó tránh khỏi. Còn tại huyện vùng cao Mường Lát, địa phương trọng điểm của thiếu đói lương thực ở Thanh Hóa, hiện có tới 1.878 hộ, 9.049 nhân khẩu, chiếm gần 1/3 số người của huyện đang thiếu đói gay gắt. Nguyên nhân chính là đồng bào ở đây thiếu đất sản xuất lúa, nước, đất nương rẫy để có thể tự túc lương thực. Toàn huyện hiện chỉ có 560 hectare đất nông nghiệp cấy được lúa nước trên tổng số hơn 30.000 nhân khẩu ở nông thôn. Còn diện tích nương rẫy gieo trồng bắp, lúa nương trong năm 2010 lại bị hạn hán kéo dài, mất mùa trên diện rộng. Xã Mường Lý, huyện Mường Lát, xã nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ hộ nghèo đói còn trên 80% khi mùa đói giáp hạt đang ở diện rộng. Bữa cơm trưa của gần 300 em học sinh địa phương trọ học ngay cạnh trường trung học cơ sở Mường Lý chỉ có cơm gạo xấu ăn với măng rừng chan nước trắng. Thầy Trần Văn Hào, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mường Lý cho biết các em học sinh trọ học cạnh trường chủ yếu thuộc diện hộ nghèo, nhiều em thiếu gạo ăn. Gia đình ông Vũ Văn Bản, 64 tuổi ở Đa Lộc, Hậu Lộc, hết gạo ăn nhiều tháng nay do gieo cấy một sào lúa nhưng bị mất mùa hoài. Hằng ngày ông Bản và vợ phải lăn lộn ở ven biển đi bắt con cái, bán lấy tiền đong gạo. Hai bữa chính, mỗi bữa ông bà chỉ ăn cơm độn khoai lang với canh rau và mắm cái. Nhiều hôm hai ông bà phải bấm bụng đi ký nợ gạo ở các đại lý. Có lúc ký nợ nhiều, các chủ đại lý gạo e ngại, vợ chồng ông Bản đành nhịn đói. Cảnh đong gạo ăn từng bữa, bấp bênh đang là nỗi lo thường trực của bà con nông dân ở xã nghèo ven biển Đa Lộc.
Kính thưa quý thính giả và độc giả, trong những tuần qua, cả nước đã chứng kiến những buổi đấu tố và những thủ thuật thấp kém của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm loại bỏ những ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới. Toàn bộ cuộc bầu cử là một vở kịch bi hài vô cùng tốn kém và lại chà đạp lên chính hiến pháp của chế độ. Ai cho phép Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngang nhiên tước quyền đề cử ứng viên quốc hội của toàn dân? Đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục im lặng chấp nhận hành vi sất sược đó. Đã đến lúc người dân cả nước cần cho nhau biết, nếu không có guồng máy gian lận của chế độ độc tài hiện nay, thì người mà chúng ta muốn đề cử đại diện cho mình là ai? Hay nói cách khác, ngay khi đất nước thoát vòng độc tài hiện tại và chuyển sang thể chế dân chủ, những ai sẽ được người dân xem là những đại biểu quốc hội xứng đáng? Đó là lý do Đài Chân Trời Mới sẽ khởi động tiết mục Nếu Dân Tôi Có Quyền Đề Cử. Tiết mục này sẽ đón nhận các thư đề cử của mọi người Việt trên toàn quốc và từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ đọc và đăng tên tuổi của các vị được đề cử trên chương trình phát thanh hàng ngày, tại trang mạng và tại trang blog của đài từ nay cho đến ngày 22 tháng 5 năm 2011. Xin mời quý thính giả và độc giả gửi thư đề cử về các địa chỉ liên lạc của đài. Xin giới hạn mỗi thư đề cử trong khoảng 500 chữ, tức nửa trang đánh máy. Mỗi thư cần bao gồm tối thiểu 3 phần: giới thiệu tên tuổi, liệt kê khả năng hoặc quá trình đóng góp cho dân, cho nước, và cho biết toàn dân có thể trông đợi gì ở nhân vật này trong vai trò đại biểu quốc hội. Nếu Dân Tôi Có Quyền Đề Cử sẽ là thông điệp của dân tộc chúng ta để xác định lằn ranh giữa danh sách những người được dân chọn vì vận mạng đất nước và những kẻ được Đảng Cộng sản Việt Nam chọn để phục vụ chính họ bất kể số phận đất nước. Quý thính giả và độc giả có thể gửi email về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc để lại thông điệp tại trang mạng radiochantroimoi.com và trang blog diễn đàn ctm.blogspot.com.